Pimentel. Tại Nagua tôi đang sung sướng công tác với các nhóm cầu nguyện, nhưng Thánh Thần lại chuẩn bị cho tôi một bất ngờ lớn. Quả thật, đường lối Thiên Chúa khác với đường lối chúng ta, nhưng tốt đẹp trội xa điều chúng ta có thể cầu xin hay tưởng nghĩ. Cha giám tỉnh xin tôi tạm thay cho một linh mục đi nghỉ hè, phải bỏ Nagua đi nơi khác. Thực thà mà nói, đó là một điều đau xót cho tôi. Chúng ta luôn muốn được an phận với những gì mình đang có, nhưng đó là điều làm cản trở tác động bất ngờ của thần khí khi Ngài muốn ra uy. Sống trong Thánh Thần là từ bỏ mình, không chiếm hữu cho mình những gì Thiên Chúa đã khấn ban cho ta, ngay cả điều mà chúng ta gọi là thừa tác vụ. Chúng ta được gọi sống đời lữ khách dưới các lều tạm, luôn sẵn sàng dấn bước vào cuộc hành trình không hẹn ngày về. Chính lúc chúng ta không có gì cả lại là lúc chúng ta có khả năng được tất cả. Ngày 10 tháng 6 năm 1974, tôi đến nhiệm sở mới. Pimentel, một làng dễ thương ở ngay trung tâm đất nước. Xung quanh có đồng bằng dồi dào thóc lúa, khoai tây, cacao và cam nhờ nguồn nước sông Cuaba. Chỉ có một con đường đất băng qua làng, lừa ngựa thường xuyên qua lại, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe hơi hoặc xe buýt. Lá quốc kỳ phất phới trên tòa nhà thị chính, quanh đó là công viên với những vòm cây trà là và sim gai. Phía bên kia tòa thị chính là sứ đạo Thánh Gioan Tẩy Giả, một cái tên gợi lên sứ vụ của tôi cũng như bất cứ ai đi rao giảng tin mừng. Đó là vai trò tiền hô dọn đường cho Chúa Cứu Thế. Thần khí Chúa đã dẫn tôi đến đó để làm chứng cho ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh. Vừa tới nơi, tôi vào nhà cha sở, Ngài đã sẵn vali để lên đường. Tôi chỉ xin cha cho phép tổ chức một nhóm canh tân nhỏ. Chuyện này làm cha sở bực mình, Ngài sợ, không dám từ chối. Bởi lẽ tôi đến đây là để thế chân cho Ngài đi nghỉ hè. Nhưng Ngài nói, thôi được, cha cứ lập nhóm, nhưng đừng có bày chuyện đặc sủng. Vâng, nhưng thưa cha, đặc sủng không do tôi ban mà do Thánh Thần. Nếu Thánh Thần muốn ban đặc sủng cho giáo dân của cha, tôi làm gì được nào? Thôi, cha muốn làm gì thì làm, cha sợ đáp và chào từ giã. Hè năm ấy nóng bức, như một điềm báo thần khí Chúa sẽ đổ xuống trên chúng tôi. Ai không tin Chúa Giêsu đang sống hiện ở với chúng tôi, và ngày nay Ngài còn làm những việc lạ lùng, thì đừng đọc những chuyện sau đây, vì với họ đó là chuyện khó tin. Buổi họp đầu tiên trong thánh lễ Chúa Nhật đầu tiên, tôi mời mọi người đến dự buổi giảng về canh tân đặc sủng và hứa sẽ kể lại việc lành bệnh của tôi. Hôm ấy có 200 người đến dự. Với lòng tin, họ đã mang đến một người bại liệt nằm trên băng ca. Bệnh nhân này bị gãy xương sống và nằm liệt 5 năm rưỡi. Khi thấy họ mang bệnh nhân đến, tôi phải nhận là họ bảo gan thật. Hành động này nhắc tôi nhớ đến chuyện 4 người đã khiêng bạn bất toại đến với Chúa Giêsu. Chúng tôi cầu nguyện cho anh ta và kêu xin Chúa, cậy vì quyền lực các dấu đinh của Ngài hãy chữa lành người bại liệt này. Người bệnh bắt đầu toát đẫm mồ hôi và run rẩy. Tôi liền nhớ lại khi được Chúa cứu chữa, tôi cũng thấy nóng ran cả người. Tôi nói với anh, Chúa đang chữa anh, nhân danh Chúa Giêsu hãy đứng lên. Tôi cầm lấy tay anh và anh nhìn tôi sững sờ. Anh ta cố gắng đứng dậy và bắt đầu bước đi chậm chậm. Nhân danh Chúa Giêsu hãy tiếp tục bước đi, tôi nói, Chúa đang chữa anh. Anh ta từng bước một đến gần thánh thể rồi òa khóc mà tạ ơn Chúa. Mọi người ngợi khen Chúa trong khi người được chữa lành bước ra giữa cộng đoàn vác băng ca của mình. Ngày hôm đó có 10 người khác được Chúa Giêsu Kitô chữa lành. Quả thực, người ta khao khát cầu nguyện dườm nào, họ đến gần chúng tôi và yêu cầu dạy họ cầu nguyện. Như Chúa Giêsu, chúng tôi phải dạy họ bằng cách cùng cầu nguyện với họ. Chúng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội tuyệt diệu như thế. Nếu ta nói về Chúa ít hơn và nói với Ngài nhiều hơn, thì trần gian sẽ được thay đổi mau biết mấy. Đúng thế, Chúa thích chúng ta nói về Ngài, nhưng hơn thế nữa, Ngài thích chúng ta nói với Ngài. Buổi họp thứ hai, thứ tư sau, có 3.000 người kéo đến. Bởi đó chúng tôi phải họp ngoài đường vì nhà thờ không đủ chỗ chứa. Do quá đông như vậy, chúng tôi không thể tụ thành một nhóm cầu nguyện được. Tôi liền giảng nửa giờ trước khi thánh lễ cầu nguyện cho bệnh nhân. Trong giờ cầu nguyện, một phụ nữ tên Mercedes Dominguez, mù đã 10 năm, bà cảm thấy lạnh buốt ở đôi mắt. Dominguez trở về nhà rất xúc động nói cho mọi người biết là bà đã thấy được một chút. Hôm sau lúc thức dậy, bà được hoàn toàn sáng mắt. Chúa đã mở mắt cho bà và bà đã mở miệng để làm chứng khắp nơi về việc bà được lành bệnh một cách kỳ diệu, làm cho dân trong làng xúc động mãnh liệt. Buổi họp thứ ba, các bạn thử tưởng tượng xem sự gì đã xảy ra trong tuần lễ thứ ba này. Chúng tôi ra công viên ngay giữa trời ngợi khen vinh quang Chúa như thuở xưa Chúa Giêsu đến Capernaum hay Bethsaida, thì nay cũng chính Đức Giêsu đấng đang sống cũng đến trong làng chúng tôi. Công viên trở nên giống hồ Bethesda xưa với đầy bệnh nhân mù què và bại liệt đang chờ được chữa lành. Bethesda có nghĩa là nhà xót thương. Pimenten, một làng nhỏ nhất, đã trở nên nơi Chúa chọn để bày tỏ lòng thương xót của Ngài. Tác vụ chữa bệnh là tác vụ của lòng thương xót của Thiên Chúa. Đến hôm đó có hơn 7.000 người dự. Như tuần trước, chúng tôi rao giảng tình yêu của Chúa Giêsu. Ngài đang sống trong giáo hội và tiếp tục hành động qua những dấu lạ kỳ công. Chúng tôi dâng thánh lễ và Chúa lại chữa lành các bệnh nhân. Thật là ngoài sức tưởng tượng. Như xưa tại tiệc cưới Cana, Chúa đã biến nước thành rượu, nhiều đến nỗi còn có thể tổ chức thêm một tiệc cưới khác. Khi chúng ta xin Chúa điều gì thì Ngài cũng ban cho, vì quyền năng cũng như tình yêu của Ngài không có giới hạn. Ngài không chỉ chữa lành cho 2-3 người, nhưng cho một số đông vô kể. Cảnh sát rất bực bội vì phải làm việc ngoài giờ để giữ trật tự cho số đông dân chúng đi lại trong một làng quá bé nhỏ như thế. Cảnh sát đã xin trưởng ty dẹp các cuộc hội họp này đi. Ông ta giang đôi cánh tay ra và cười trả lời: "Tôi cũng vậy, tôi cũng đang muốn dẹp chúng đi, nhưng khốn nỗi chính vợ tôi đã được lành bệnh từ một trong những buổi nhóm họp này." Bà vợ ông bị bệnh đã 12 năm. Tình yêu Chúa đã chạm đến bà. Vài ngày sau, hai ông bà chịu phép hôn phối. Chúa đã tiên liệu tất cả. Thay vì cấm họp, cảnh sát đã tăng cường cho chúng tôi 18 nhân viên để ổn định trật tự lưu thông trong buổi họp kỳ tới. Buổi họp thứ tư, ngày 9 tháng 7 kỷ niệm ngày tôi trở về Cộng hòa Dominica sau khi được Chúa chữa lành bệnh. Từ 9 giờ sáng, dân chúng khắp nơi trong nước tuôn đến bằng xe lớn xe nhỏ. Ngay cả mấy bác tài xế taxi cũng quảng cáo dùng chúng tôi vì trong vụ này họ cũng có lợi. Chiều hôm đó khoảng 20.000 người đến họp cầu nguyện. Số người quá đông đến nỗi chúng tôi phải leo lên mấy nhà, đặt bàn thờ và loa phóng thanh trên đó. Các bạn có biết là Chúa đã trả thù cách nào đối với những cảnh sát định dẹp cuộc nhóm họp không? Chính đêm hôm đó, Chúa đã chữa lành một nhân viên bị xuất huyết mạch máu não, đã khiến anh ta bị bán thân bất toại. Bắt đầu từ lúc đó, tất cả nhân viên cảnh sát đều đứng về phía chúng tôi. Quả thật, Chúa đã giải quyết các vấn đề cách êm đẹp hơn chúng ta biết bao. Một bà nọ trong làng ai cũng biết là bị điếc từ 16 năm nay. Bà đã được khỏi hẳn. Thoạt đầu bà nghe ù ù trong tai, liền đó bà mới nhận ra là đã nghe rõ bài giảng. Hôm sau, gặp bà ấy đi chợ, một người làm công nói với bạn: "Bà điếc đến đấy, chúng ta thử nhét miệng nhưng không phát âm để trêu bà ấy chơi." Nhưng bà đã nghe họ và tươi cười đáp: "Không, thưa các anh, tôi không còn điếc đâu. Chúa Kitô đã chữa tôi chiều hôm qua." Như thế, bà ta không chỉ minh chứng là được lành bệnh, nhưng còn làm chứng cho quyền năng của Thiên Chúa nữa. Một người đàn ông chỉ bò bằng tứ chi cũng được chữa khỏi ngày hôm đó. Quá nhiều sự lạ và ơn lành bệnh đã xảy ra. Chúng tôi được chứng kiến mọi sự, mắt thấy, tai nghe, trực tiếp và sống động những điều được kể trong phúc âm. Chính Chúa Giêsu phục sinh đang đi đứng giữa chúng ta và đang cứu thoát dân Ngài. Đêm hôm đó, theo các chứng tá nhận được, đã có hơn 100 người được chữa lành. Buổi họp thứ năm. Đến buổi họp thứ năm, thiết bị âm thanh của chúng tôi không đủ mạnh để nghe. Cảnh sát làm một bài tính số người trên 1 mét vuông, có đến 42.000 người đến từ Puerto Rico, Haiti và từ tất cả các xứ đạo trong nước. Các mái nhà đông nghẹt người, xe buýt, xe tải, xe con choán chặt con đường làng. Sở dĩ người ta đông như vậy chỉ vì Chúa Giêsu chưa thay đổi phương pháp làm việc, đơn giản thế thôi. Phần chúng ta hãy lo tìm phương pháp mục vụ hữu hiệu hơn, phù hợp với thời đại hơn. Còn Chúa, Ngài cứ tiếp tục lối làm việc của Ngài. Ngài đi gấp khắp các vùng Galilee chữa lành mọi bệnh tật, đoàn lũ dân chúng theo Ngài và được Ngài rao giảng lời cứu rỗi. Ngày nay vẫn vậy, Chúa chữa người bệnh tật và hàng ngàn hàng vạn người tụ đến, và chúng tôi rao truyền nước Thiên Chúa cho họ. Đơn giản, đó phúc âm đang được tái diễn. Tôi bắt đầu hoảng sợ vì những người khốn khổ này cứ muốn chạm đến tôi và xin tôi cầu nguyện cho. Tối hôm đó, họ giật hết nút áo tôi và xém chút nữa thì đè tôi chết bẹp. Tôi cũng lo lắng cho những người đã đi đường cả ngày trời đến đây mà lại không kiếm được thức ăn trong làng, và đành ra về bụng đói nhưng lòng đầy tình thương của Chúa. Do đó chúng tôi cầu xin Chúa soi sáng biết phải làm gì cho đám dân đông đảo này. Chính Chúa đã đặt chúng tôi vào thế kẹt thì Ngài phải giải quyết cho chúng tôi thôi. Trong lúc cầu nguyện, Chúa chỉ giáo cho chúng tôi qua tiếng lạ của Evaristo Guzman. Để không còn chút nghi ngờ nào thì Chúa cho tôi ơn giải thích thông điệp ấy: "Hãy loan báo tin mừng cho dân ta, ta muốn có một đoàn dân ca ngợi." Không nên sợ những đoàn lũ đông đảo Chúa đến với chúng ta để họ nghe rao truyền lời cứu độ. Ai sợ những kỳ công của Chúa, tức là sợ luôn vị Chúa của các kỳ công. Một số người ngạc nhiên vì Chúa đáp lời cầu nguyện của họ quá mau lẹ. Tôi nói với họ là nếu Chúa là đấng tốt lành dường nào mà không đáp lời cầu của họ mới là điều đáng ngạc nhiên không? Trước khi chúng kêu cầu, ta đã đáp lại. Khi chúng còn đang nói, ta đã nhận lời. Isaiah 65:24: "Hãy tin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho." Luca 11:9-13. Đức cha Antonio Flores, giám mục La Vega, nghĩ sao về tất cả vụ này? Ngài rất cởi mở nhưng lại rất ngại khi thấy báo chí, phát thanh, đài truyền hình làm rùng beng. Tôi đến thăm Ngài và tìm thấy Ngài trong nhà nguyện. Chúng tôi cùng cầu nguyện, sau đó đã đồng ý với nhau phân chia đám đông thành nhiều nhóm nhỏ như chúng tôi đã từng làm trước kia tại Nagua. Tôi trở về vui mừng vì nhờ Thánh Thần giám mục và tôi hoàn toàn đồng ý nhau. Sau đó chúng tôi nhờ phát thanh và truyền hình thông báo rằng các cuộc tụ họp quy mô đông đảo từ nay tạm đình lại và yêu cầu mọi người về nhóm họp tại nhà thờ xứ đạo mình và cầu nguyện. Chúa có chương trình cho những biến cố tại Pimanten, thức tỉnh dân Ngài, lay chuyển giáo hội, đồng thời cho thấy rằng Ngài đang sống và ban sự sống dồi dào cho những ai tin vào danh Ngài. Từ đây tôi bắt đầu một cách làm việc mới, sâu hơn và tế nhị hơn, huấn luyện người phụ trách những nhóm cầu nguyện nhỏ. Cuối tuần chúng tôi có một buổi tĩnh tâm cho những người tình nguyện dấn thân nhiệt tình nhất. Chúng tôi dẫn giải cho họ hiểu thế nào là nhóm họp cầu nguyện, là canh tân đặc sủng, thanh tẩy trong thánh thần, và các đặc sủng là gì, và chúng tôi đã trao phó họ cho ơn sủng của Thiên Chúa. 3 ngày sau, họ đã đảm trách việc hướng dẫn 45 nhóm cầu nguyện rải rác nhiều nơi trong xứ đạo. Có nhóm họp nhau dưới lùm cây trong nhà thờ, nhóm tại các nhà tư và đây đó khắp nơi, tất cả thành phố trở nên nhà cầu nguyện. Để cho mọi người dán mắt nhìn vào Chúa Giêsu chứ không phải nhìn vào một người phàm nào, thì đêm hôm đó tôi rời xứ đạo. Chúa ở lại với họ và tiếp tục chữa lành bệnh nhân. Năm 1984, trong một dịp viếng thăm nhằm ấn hành quyển sách này, người ta tặng cho tôi một cuốn vở ghi 224 chứng tá được lành. Do một trong những nhóm đã họp tại nhà thờ Gua Rosario, đường Colum, chỉ trong đêm 13 tháng 11 năm 1985 đã có 22 chứng tá về ơn lành bệnh. Sau đó ít lâu, bởi số chứng tá quá đông, người ta thôi ghi chép. Chúng tôi có hỏi là Chúa còn tỏ uy quyền ra như trước không, thì họ trả lời một cách đơn sơ hết sức: không, bởi vì bây giờ không còn có các bệnh nhân như trước nữa. Chúa Nhật lễ lá. Chúa ngự đến Khải Hoàn, không trong những thành Pimanten mà còn trong cả xứ và vượt qua biên giới nữa. Mọi sự đều diễn ra lạ lùng như mơ. Chưa bao giờ đời truyền giáo của tôi lại trở nên hấp dẫn và đẹp đến thế. Cả phương tiện truyền thông Chúa cũng dùng để chữa lành bà mẹ của một nhân viên giới thiệu chương trình truyền hình. Và chính anh ta đảm nhận việc làm chứng cho Chúa trước ống kính thu hình. Chúa cũng vào hạ nghị viện để chữa lành một nữ dân biểu bị đau cổ. Sau này, tôi được biết là nhà xuất bản tạp chí Pháp Ngài Vẫn Sống đã biên thư hỏi Đức Giám Mục về sự xác thực của những sự việc xảy ra tại Pimanten. Ngày 15 tháng 10 năm 1975, Đức Giám Mục đã phúc đáp nguyên văn như sau: chứng tá của cha Tạc Đít là xác thực. Thư của Ngài được đăng trên báo số 6-7 của tạp San. Trong những ngày đó, chúng tôi như các tông đồ trên núi Tabore được nhìn ngắm vinh quang của Chúa. Chúng tôi chia sẻ với Chúa Giêsu điều mà cha Ngài đã phán: đây là con ta rất yêu dấu, người được ta sủng ái. Ngày 16 tháng 7, Chúa tiên báo qua một lời tiên tri cho biết là chúng tôi sẽ bị tấn công, chế giễu, nhưng chúng tôi không phải hoảng sợ vì Chúa đã thắng thế gian. 3 tháng sau, cha sở nghỉ hè về, Ngài rất ngạc nhiên về những gì Ngài đã nghe dân chúng kể lại. Tất cả đều quá kỳ diệu, khiến Ngài không thể tin nổi. Chúa đã viếng thăm dân Ngài, khơi dậy một mãnh lực cứu độ trong xứ đạo của Ngài, xót thương người nhà của Ngài, thắp lên một tia sáng giữa bóng tối, để một khi được giải thoát khỏi mọi nỗi lo sợ, chúng ta có thể phụng sự Chúa cách thánh thiện và chính trực mọi ngày trong đời sống chúng ta. Chúa đã chữa lành đàn ông và đàn bà, từ nhân viên cảnh sát đến trẻ con, những người từ xa đến và những bệnh nhân nan y. Chúa đã rao giảng tin mừng, loan báo nước trời cho dân Ngài, sử dụng các phương tiện truyền thông như báo chí, truyền hình. Quả thực, đó là một ngày Chúa Nhật lễ lá, Chúa ngự vào thành cách Khải Hoàn. Khi tôi rời Pimanten để trở về Nagua, con đường đất vắng tanh, Gió lay nhẹ những cành lá chà là và mơn trớn lá cờ đã từng chứng kiến những việc lạ lùng Chúa làm. Lòng tôi liên tiếp nhớ đến những đám đông đã từng thấy. Lúc bấy giờ, có một chú lừa con đi qua nhảy nhót vui vẻ, nhìn tôi với đôi mắt, rồi kêu lên nhô cả hàm răng như cười nói với tôi: ông chỉ là con lừa đã mang Chúa Giêsu đến làng này, và bây giờ ông phải quay về Bethphage thôi. Vinh dự, cành lá, vạn tuế và lòng tri ân chỉ dành cho đấng được ông chở trên lưng chứ không phải cho ông. Phần ông, như Thánh Gioan Tẩy Giả, hãy nhỏ đi để Ngài lớn lên. Emiliano Tạc Điếp phải chết để Chúa Kitô sống trong ông. Vinh dự của ông là Chúa Kitô được hiển vinh, đặc ân của ông là rao giảng tin mừng. Con lừa vẫy đuôi như nói với tôi: chào tạm biệt nhé. Nó xa dần, còn tôi trở về Nagua, lòng đầy hân hoan phấn khởi.